Câu hỏi là có phải Đức Phật còn ở đó khi mà đọc kinh không? Thì thầy nói là không có, sau khi Đức Phật chết rồi mới 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 sưu tập kinh. Thầy hỏi cái này để chứng minh cho quý vị thấy đây là ít người về hiểu về cái Phật giáo, về cái quy điểm rất quan trọng về Phật giáo. Vì vậy các thầy các cô không chịu giảng kinh nữa. Nghĩa là sao? Quý vị biết tại sao Ngài Tiên Hoa, Ngài bỏ biết bao nhiêu cả năm cái khi mà Ngài Hoàng Pháp, khi nào Ngài cũng giảng kinh không? Tại sao như vậy? Các thầy, các hòa thượng, các thượng tọa là giảng về về thiền, giảng về mật tông này nọ mà không có giảng kinh. Đúng, tại thì ăn được. Trước khi mà Ngài Tiên Hoa giảng kinh Hoa Nghiêm, không ai dám giảng hết, tại nó khó, không ai hiểu hết. Là lý do rất quan trọng tại sao Ngài Tiên Hóa và các thầy, các cô phải nghiên cứu kinh và giảng kinh cho quý vị nghe, và quý vị phải nghe kinh. Thầy than phiền 20 phút để mà câu giờ thôi, những gì hết, vì bây giờ máy nó mới xong. Cái lý do mà khi chúng tôi phải giảng kinh cho quý vị nghe và quý vị phải ngồi nghe giảng kinh, vì cả 10 năm rồi, cuối tuần nào thầy cũng giảng kinh hết. Từ khi thầy bắt đầu mà giảng Hoàng Pháp bây giờ là khi nào cũng giảng kinh, cuối tuần khi nào cũng giảng kinh hết. Vì kinh là dạy quý vị về về cái định. Trừ phi chúng tôi giảng kinh cho quý vị nghe, quý vị không thể nào tăng triển cái định lực quý vị được. Và nếu như quý vị không đủ định lực thì quý vị không thể nào hiểu được cái lời của Phật dạy. Quý vị biết không? Tùy cái trình độ định lực của quý vị. Giảng kinh cùng một cái lời nói, một cái câu giảng như vậy, mà tùy cái định lực của mỗi người quý vị, thì cái hiểu biết quý vị nó chỉ tương ứng với cái định lực của quý vị thôi. Chẳng hạn chúng tôi giảng về cái chân lý, như cái không, về cái chân không, tùy cái định độ của quý vị, cái chữ, cái nghĩa, cái danh từ chân không đó, mỗi người quý vị đó hiểu khác nhau, tùy cái định lực của quý vị. Ví dụ chúng tôi mà giảng chân không, mà hai đứa, ba đứa con nít ở sau kia mình giảng về đó thì tụi nó hiểu ít. Những người mà trong cái vô sắc giới định, họ hiểu về cái không nhiều hơn quý vị. Tại vì cái vô sắc giới định là cái vùng á, mà những cái người trong đó đó họ bắt đầu hiểu về cái không. Ở dưới đó chưa. Hoặc là nếu chúng tôi giảng cái không về cái người A-la-hán hoặc Bích Chi Phật á, họ hiểu được nhiều hơn quý vị. Chúng tôi giảng chân không về cái người Bồ Tát, lúc đó các vị đó mới hiểu chân không là cái gì. Nói cách khác, nếu thầy ở đây nói một cách thực tế hơn, tới ngày hôm nay thầy ngồi thầy giảng cái việc về chân không, dùng những thời thầy dạy, lời của thầy thôi, làm như vậy không hay, không tốt bằng không lời quý vị bằng nghe cái lời của Phật dạy. Cả cái lời Phật giảng trong kinh đó, cái phời những cái lời kinh đó đó là dùng ý của Ngài đó để giúp quý vị phát triển cái định lực. Nó hay hơn cái lời có thể thầy có thể dạy nổi. Tại vì bởi vậy chúng tôi phải dạy giảng kinh cho quý vị nghe. Tại vì quý vị nghe những lời Phật dạy về thiền, về định đó, thì quý vị mới cái lợi ích nó lớn lao và hiểu lẹ hơn là lời thầy dạy. Nên quý vị phải cần nghiên cứu kinh. Quý vị phải nghe kinh, phải nghiên cứu kinh để mà phát triển định lực của mình. Như vậy quý vị mới phát triển được trí huệ. Tại mục tiêu tối thượng chúng tôi là giảng kinh, dạy những chuyện này là không ngoài giúp quý vị phát triển trí huệ. Ngay quý vị chỉ muốn đi vãng sanh tới phương cực lạc cũng cần phải mở trí huệ. Ai có thắc mắc gì không? Thầy xin lỗi những các quý vị thầy cô. Thầy chỉ là oắc còn, tiểu tăng. Thầy không có chỉ trích mấy người đó. Thầy bất chước sư phụ làm thôi. Không có cái lý do rõ ràng lắm. Trong cái dòng chánh pháp chúng tôi đó, thì chúng tôi phải giúp quý vị phát triển định lực. Cái dòng chánh pháp là cái dòng để mục tiêu của dòng chánh pháp để giúp quý vị khai mở, phát triển cái chánh định. Cái chánh pháp chỉ làm chừng đó thôi. Hoặc là dạy vị thiền, hoặc dạy quý vị về tình độ, Phật dạy thần chú quý vị, không ngoài phát triển cái định lực. Đó là cái chánh pháp. Cái chánh pháp chỉ chừng đó thôi, để phát triển chánh định. Và cách duy nhất mà cách tốt nhất để quý vị phát triển cái chánh định là cái gì? Nghiên cứu kinh. Nếu quý vị nghe giảng kinh, thành nếu như quý vị nghe lời kinh xong rồi mà cái lời thầy giảng nó đi lường ngược lời kinh thì không nên tin thầy. Câu hỏi là có nhiều người ta nghiên cứu kinh điển mà không có thầy, không có thiện tri thức, có nên làm như vậy là không? Quý vị nghĩ sao? Cái vấn đề rất giản dị, câu trả lời rất giản dị. Nếu quý vị có một người vị thiện tri thức mà hiểu, thì quý vị học nghiên cứu kinh đó với người đó đương nhiên là nó lợi ích lệ hơn và nó nhiều hơn. Mà không có sao bây giờ? Trước giờ thầy không có vấn đề đó. Từ khi mà thầy xuất gia bây giờ cũng có thầy giỏi, thầy không bao giờ có vấn đề đó hết. Tôi có trả lời như vậy nè. Nếu như quý vị nghiên cứu kinh điển với một mình đó, quý vị không nên quá tự tin. Đây là cái lỗi lầm rất thông thường với những người mà từ nghiên cứu kinh điển một mình. Họ nghĩ họ biết. Quý vị có thể nghiên cứu 1000 cái cuốn kinh, thì cái định lực quý vị nó chỉ cho quý vị thấy được chừng đó thôi. Cái trình độ định lực cao hơn thì đương nhiên quý vị sẽ tự hiểu nhiều hơn. Nghe rõ ràng không? Đừng có nghĩ rằng, thầy nhắc lại, đừng có tự tin nghĩ rằng mình nghe càng nhiều, nghiên cứu càng nhiều, mình hiểu càng nhiều. Không có đâu. Bất cứ cái vị đọc bao nhiêu, ít là nhiều không quan trọng. Mà cái sự hiểu biết cái vị chỉ tới được cái định lực của cái vị thôi. Không thể nào hơn được nữa. Sự thật cái vị đừng nghĩ là mình đọc 10 cuốn kinh, 100 cuốn kinh, 1000 cuốn kinh, 1000 cuốn kinh là nghĩ là mình hiểu biết nhiều. Không có đâu. Mình chỉ biết với cái định lực của mình chỉ chừng đó thôi. Giống như mắt mình, giống quý vị đứng chỗ cao thì chỉ thấy được qua xa đó. Muốn nhìn xa hơn thì phải đứng lên cao hơn nữa. Thầy nhắc lại, cái người mà có trí huệ trong cái đại thừa mình đó, không bao giờ nghĩ là mình biết hơn người khác, nghĩ là mình biết nhiều hết. Họ không bao giờ nghĩ là mình biết hơn người khác. Mình trái trí huệ đại thừa nó đặc biệt cho đó. Không bao giờ. Rồi. Cái đó là trí huệ đại thừa. Tại vì thầy nhắc lại cái việc đệ tử của thầy giống như những người ngồi trong đại chúng này, phải cái lúc thầy ra đây và chuẩn bị cho thầy để thầy chỉ giảng kinh thôi, đừng có làm thầy phân tâm, đừng làm thầy phiền não, tại nếu không thầy chỉ dạy cái gì, cái phiền não của thầy thôi. Thầy đừng có ngồi đó thầy nó lo đó. Thành thầy nói những cái người mà không phải xuất gia, đừng có ngồi y đó là cứ đợi người ta làm cho mình. Nếu tới đây mà thấy cái này nó chưa chuẩn bị, quý vị đứng dậy mà lo giúp chuẩn bị cho nó đàng hoàng. Đó là sự kính trọng của cái pháp. Ai thắc mắc gì không? Cái này vì cái duyên, nhân duyên ngày hôm nay, tại cái chuyện này không phải lần đầu tiên nó xảy ra. Trước thầy giảng một lần rồi, hình như để tư thế nó vẫn chưa hiểu này. Lần trước là thầy trách học trò của thầy, xuất gia của thầy, bây giờ thầy trách tất cả người quý vị. Tại cái này thầy giảng bây giờ quý vị hiểu rồi, đây là cái lời của quý vị. Mà quý vị không tranh thủ cho lời, tức lời của mình, thì quý vị ráng mà chịu. Cái chuyện này thầy cắn răng cả 10 năm trời rồi. Thầy cứ thắc mắc hỏi tại sao mấy thầy mấy cô không giảng kinh. Thầy quá là tiểu tăng, không có quyền nói những chuyện như vậy, không dám nói những chuyện như vậy. Đụng chạm rất nhiều người, rất nhiều hòa thượng thượng tọa. Thầy cắn răng 10 năm trời, cắn môi 10 năm tuổi, không dám nói gì hết. Thầy ngày hôm nay nhờ cái lỗi lầm cái học trò xuất gia của thầy, thầy vì cái nhân duyên đó thầy mới lộ ra nó, cái vị biết người xuất gia phải giảng kinh, không giảng kinh được, không giảng kinh là mình không phải truyền chánh pháp. Cái cá nhân thầy chỉ nghĩ như vậy thôi. Thầy nhắc lại, đối với là cái quan điểm cá nhân của thầy thôi. Người tu sĩ phải giảng kinh, không giảng kinh là quý vị không phải đang giảng, không phải đang truyền chánh pháp. Thầy chưa bao giờ nói là quý vị phải thấy cái kiến tánh rồi mới giảng được. Thầy chưa bao giờ nói cái đó hết. Thầy chỉ nói là quý vị chỉ quý vị thầy giảng lúc trước thầy nói đó, cái người sư đó, người thầy đó phải dạy mà không nên dạy quá sớm. Thầy nói các vị sư tu sĩ không nên dạy quá sớm, họ nên dạy khi mà họ tới đúng là họ nên dạy, họ chỉ nên dạy sau khi học trò thầy của họ biểu họ dạy, thầy chưa nói họ là giác ngộ. Trừ phi cái vị nhập đạt tới một cái định lực nào đó, cái vị không nên dạy. Cái này là cái tư tưởng của thầy thôi. Trình độ là trình độ gì? Sơ quả. Quý vị mà chưa tới sơ quả không nên dạy. Đây là tư tưởng của thầy thôi. Tại sao như vậy? Tại vì dưới cái sơ quả đó, quý vị quá mù mịt, quý vị không biết đi đường nào hết. Quý vị chưa biết cái hướng nào mà đi hết. Quý vị lái xe có bị nhắm mắt mà lái xe gì không? Dưới cái sơ quả, quý vị lái xe nhắm mắt. Quý vị lái xe đã nhắm mắt mà lái rồi, tại sao dẫn đường người ta đi làm cái gì? Quý vị mà dưới trình độ đó, quý vị dạy người ta đó, quý vị đang dẫn ta đi con đường sai lầm. Sau khi quý vị đạt được sơ quả rồi đó, sơ quả gọi là nhập lưu. Nhập lưu nghĩa là sao? Có nghĩa quý vị nhập vào cái thánh lưu. Thánh lưu là cái gì? Cái hướng cái việc, việc quý vị làm á, nó đi đang đúng hướng rồi, biết quý vị đang đi đúng hướng rồi. Tại quý vị dạy học trò, quý vị theo quý vị đi đúng hướng. Nhưng cái người nhập sơ lưu đó, nhập sơ quả đó, phải dạy dưới một ông thầy. Đối cá nhân thầy á, cá nhân thầy mà tới sơ quả thầy cũng không dạy nữa. Tại thầy thấy nhiều sơ quả, mấy ông thầy, mấy bà cô sơ quả, cồ quảng quá, thầy thấy mà lắc đầu luôn. Thầy ý nhất tới tứ quả thầy mới dạy. Có người mà dám nói là chánh pháp á, cái người mà thấy kiến tánh mới dám dạy chánh pháp được. Dưới đó họ không biết chánh pháp là cái gì hết. Nếu mà thầy dạy, thầy nói cái này không phải là chánh pháp đâu. Cái này chỉ là cái thiểu kiến của tôi thôi. Cái hiểu biết rất rất là mê mụ của tôi thôi. Chứ tôi chưa hiểu được chánh pháp. Tại sao như vậy? Tại thầy muốn đọa xuống địa ngục. Tại vì nếu thầy nói, mở miệng nói, chúng ta đang học chánh pháp, mà tâm thầy biết cái này không phải chánh pháp, biết mình chưa hiểu chánh pháp, là mình sẽ đọa địa ngục, thầy sẽ đọa địa ngục. Dạy gì? Ở trong cái đại thừa đó, trong đại thừa nó có cái dòng. Những người Phật tử ta khôn ngoan đó, thầy mấy người khôn ngoan, Phật tử khôn ngoan nó vào nó hỏi ngay, cái dòng là dòng gì vậy? Phải không Quang ơi? Hả? Dòng quý vị là dòng nào? Thầy quý vị là ai? Ngài Tiến Hóa là một vị tổ sư của dòng chánh pháp. Quý vị để ý những thầy, những học trò, những người như thầy luôn. Cái dòng đó họ chứng nhận cái thừa kế nhân của họ. Nghe lời thầy giảng cũng phải cẩn thận, tại vì cái pháp thầy chưa chắc phải là chánh pháp. Tại vì cái pháp thầy chưa phải là đúng cái dòng chánh. Cái dòng họ là họ hằng. Cái dòng của Ngài Tiên Hóa đó, mà giờ truyền chánh pháp, cái dòng họ hằng, thì họ là trách nhiệm chuyện đó. Thầy cũng phải hằng, thầy không phải có cái trách nhiệm như vậy. Thành khi phải cẩn thận. Mới bắn cái chân thứ nhì rồi. Ai thắc mắc gì không? Thầy nhắc lại quý vị phải biết lo cái này cho nó đàng hoàng. Lâu lâu thỉnh thoảng thầy cũng thấy, nhưng còn nếu cái xảy ra hòa như vậy, nó chi phối cái tâm của thầy. Khi câu hỏi là những người họ hằng đó mà họ giảng pháp có thể tin tưởng là không? Câu hỏi này thầy trả lời không được. Quý vị nên hỏi Ngài Tiên Hóa. Đừng hỏi thầy. Thầy trả lời không được. Cái đó không phải chuyện của thầy. Thầy không trả lời. Tại vì sao? Tại vì không phải vấn đề của thầy. Nó thắc mắc gì không? Bốn cái loại câu hỏi. Trước khi mà thầy giảng pháp, thầy phải biết những cái chuyện này hết. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi phủ định. Câu hỏi đó mình trả lời có hay là không. Hỏi ăn trưa chưa? À, ăn no lắm. À, là trả lời. Cái câu trả lời, câu hỏi thứ nhì á, là cái câu hỏi phân tích. Câu hỏi, ví dụ, làm chưa? Làm chưa? Thì thầy mình mới hỏi là mình hỏi rõ cho nó rõ. Này, câu hỏi thứ nhì, nó đòi mình phải định nghĩa, mình hiểu thêm cho rõ ràng. Thì mình khoan trả lời, mà hỏi tiếp. Mình phải phân tích ra mình mới hỏi. Mình gọi là cái câu hỏi phân tích như vậy. Mình nghe, mình phải, cái nghĩa là nghĩa gì? Mình phải phân tích nó ra, mình mới trả lời được. Thứ ba, câu hỏi mà nó đòi hỏi ngược lại, trả lời bằng câu hỏi. Ví dụ, có ai cho thầy cái ví dụ là một cái loại câu hỏi hoặc người ta hỏi mình hỏi ngược lại. Ví dụ Tony, người ta hỏi này, ông ngừng đánh vợ chưa? Hỏi ông ngừng đánh vợ cho ông này, ông nội sùng nó, tại sao ông biết làm gì? Thì mình trả lời ngược lại, đừng có hỏi như vậy, mình đừng có giận, mình cho hỏi ngược lại, hỏi ủa ông nghĩ tôi là loại người như vậy hả? Người ta hỏi mình hỏi ngược lại ngay lập tức. Ai mà hỏi thầy một cái câu hỏi trong lúc mà giảng kinh đó, thầy dùng những cái số 1, 2, 3, 4 nó hiểu ra ngay lập tức. Ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi, cái loại câu hỏi thứ tư là gì? Cái loại câu hỏi mà mình không trả lời. Có những câu hỏi mình không trả lời. Nhớ những cái chuyện, đừng có dạy. Người ta hỏi rất chắc, chưa chắc mình trả lời. Ta hỏi, mình chưa chắc phải cần trả lời. Các con phải nhớ chuyện đó. Tại sao mình trả lời? Có người trả lời là cái câu trả lời nó quá rõ ràng, hoặc có người nói là tôi trả lời tôi sẽ tự hại nên tôi không trả lời. Từ cái quan điểm của người thầy, có những câu hỏi vì cái quan điểm người thầy cái vị không muốn trả lời. Nếu các câu trả lời của thầy không có lợi gì quý vị thì trả lời làm cái gì? Mình phải giảng kinh mà. Đức Phật dạy có bốn cái loại, những cái đề tài mà quý vị không nên giảng cho học trò. Loại gì? Cái thần lực của Phật. Cái Phật lực quý vị không thể nào biết được. Cái cảnh giới của Phật mình giảng cái vị làm cái gì? Thứ nhì, cảnh giới định, không giảng. Những cái tất cả những cái thần lực của cái định đó không giảng cái việc. Nó nhiều quá, quý vị không thể, nó bất khả tư nghị, quý vị không thể nào tưởng tượng cảnh giới của định nó sao đấy. Thành giảng cái gì vô ích. Thứ ba, cái nghiệp. Muốn giảng cái việc quý vị biết cái quả nó xảy ra ngày hôm nay là nó do một cái hệ thống của cái nghiệp báo nó chằng chịt không thể nào giảng được cái gì. Nó phức tạp quá, nó có bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Tại sao ngày hôm nay tại sao được cái thân ngày hôm nay? Ví dụ nhìn cái thân của quý vị ngày hôm nay, mắt tai mũi họng, còn có tim, quả gan, phổi phèo rồi. Mỗi cái bộ phần của quý vị nó có một cái nhân duyên của nó. Không cách nào mà giảng quý vị hiểu một cách rõ ràng được hết tại sao quý vị có cái thân này. Đó là luật nhân quả, không thể nào giảng cái gì đó được. Và cuối cùng thứ tư là gì? Tại sao cái thế gian nó như vậy? À, tại sao có người Mỹ, tại sao có người Tàu, tại sao có người siêu Việt, tại sao có người Campuchia? Không giảng cái gì. Tại sao quả đất nó thành nó tròn như vậy? Tại sao có Tây Phương Cực Lạc? Tại vì những cái bốn cái loại đó, bốn cái đề tài đó, nó nhiều, nó rộng quá đây, nên quý vị không thể nào mà hiểu nổi, mà không thể nào đủ thì giờ mà giảng cái gì nổi. Thành ra nếu như có người mà hỏi chúng tôi về những cái đề tài tương tự như vậy, chúng tôi không trả lời. Ví dụ. Mới trả lời cho cô xong mà cô không hiểu. Phải trả lời ngay lập tức mà cô không hiểu thôi. Đó là cuộc số 2 luôn phải không? Cô kia nữa ngồi suy nghĩ lắm mới hỏi được. Mới trả lời cô bốn câu hỏi khác nhau luôn, cô vẫn chưa hiểu được như thường. Phật đưa ra, Phật dạy luôn, Phật hay lắm, Phật dạy luôn, thầy nói là Phật nói có bốn cái loại câu loại câu hỏi mà nó như vậy. Còn thắc mắc gì nữa không? Ngày nay quý vị về bảy bà xã hội, ngày nay anh làm cái gì? Trở về lại giảng kinh tí xíu. Kinh Tinh Tâm Kinh. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Cái này là cái phần kinh. Cái phần trước của Tâm Kinh đó. Phần trước của Tâm Kinh đó, kinh đơn giản về cái pháp để mà đắc A-la-hán quả với đắc Bích Chi Phật. Cái phần trước đó, bỏ thì giờ giảng cái vị biết đó, cái pháp để tu thành A-la-hán quả thành Bích Chi Phật, cái vị thấy nó không phải là dễ đâu. Nếu quý vị muốn đắc A-la-hán quả, quý vị phải tu cái tứ diệu đế. Quý vị muốn đắc Bích Chi Phật quả đó, còn với quý vị muốn cái được thành Bích Chi Phật á, phải tu cái thập nhị nhân duyên. Rồi khi giảng những cái về hai cái pháp này mấy cái buổi giảng trước đó, thấy nó khó lắm. Thành ra sau khi quý vị đắc được tứ quả A-la-hán, đắc được Bích chi Phật. Sau đó quý vị thấy được cái không. Khi mà quý vị đắc được tứ quả A-la-hán, đắc được bích chi Phật quả, đắc được cái hiểu được cái không, thể hội được cái không, nó thấy cảnh giới tất cả nó đều là không. Thì nhắc lại cho quý vị hiểu cho rõ, tại cái này không rõ ràng khi trong kinh các vị tổ sư dạy giảng không có rõ. Okay. Quý vị đắc được hai cái quả vị này, tất cả mọi sự đều không, tất cả. Nghe rõ không? Tới cái trình độ này, cái trí huệ này, họ thấy tất cả mọi sự là không. Nghĩa là sao? Cái mỏ này là không, tất cả mọi sự là không hết. Cái ông A Lý cũng là không luôn nữa. Ông nói như vậy tôi là không, không là tại vì tất cả những cái nguyên tử nó không, phần đống nguyên tử là không. Thầy nói nếu quý vị ông nghĩ là nguyên tử là không thì tôi hỏi ông nhéo tay, hỏi cái ông ngồi sau nhéo tay ông này, ông ngồi trước quay lại tát một cái thì ông có không là không. Thế ông này ông né ngay lập tức, hỏi rất là không, người ta đã làm gì khác biệt giữa cái ông này với người A-la-hán là sao? Không có nghĩa quý vị không có phản ứng, không nghĩa quý vị không thấy. Cái vị đại đa số quý vị khi mà nói chữ không, quý vị nói là không có gì hết, không trung. Cái không trung là không trung, nó không phải là cái không của nhà Phật. Cái không của Phật giáo mình đó là không có phản ứng, chứ không phải không có. Cái đó là không đó các em. Không này là không có phản ứng. Không phản ứng vì không chấp trước. Không có chấp trước về cái đau, về cái khen, về cái nhục, về cái vinh. Không chấp vào người ta thích mình, không chấp người ta ghét mình. Tất cả mình không phản ứng. Nghe có hiểu không? Hiểu không? Không có nghĩa là mình ngồi cái chân nó đau, mà để nó đau, mình không nhúc nhích gì hết đó. Hai tuần nữa, có cái thiền thất mà chân ngồi thiền thất chân nó đau, không nhúc nhích này, cái đó mới gọi là không. Nghe không? Nghe không Cõi Ngân? Quý vị thấy nó khó như vậy, cái cuộc Cõi Ngân nói rất là đúng. Cái không này nó khó, khó mà đạt lắm. Tại chúng ta có nhiều chấp trước quá. Buồn ngủ, đau, thoải mái, dục giới. Nói về đồ ăn, ai chấp về đồ ăn? Tất cả chúng ta có nhiều cái chấp trước dễ sợ. Bởi vì mới không có thấy, không hiểu được cái không. Thành cái ngài Bích Chi Phật, cái ngài Tứ Quả La Hán. Khi mà Ngài đạt được cái cảnh giới rồi, nó thấy tất cả mọi sự là không hết. Họ không còn chấp cái gì nữa hết đó. Họ không chấp về ngủ, không chấp về ăn, không sợ bị mất mặt nữa. Không ham tiền nữa. Quý vị thấy nó đáng phục dễ sợ. Quý vị thấy được cái trí huệ dễ sợ. Họ chấp cái gì là không? Họ còn chấp vào cái không. Họ chấp vào cái cảnh giới mà họ không có chấp gì hết, chấp vào cái không chấp. Nghe có hiểu là không? Tại họ thấy là cái gì đâu mà chấp, cái này cái gì đó, cái này á vứt đi, đốt chùa đi, đi 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 chạy chạy đi các con đi, các bỏ chùa mà đi được không? Đừng có tới chùa nữa. Họ đâu có màng đâu. Họ không chấp cái gì hết á. Vấn đề đó là sao? Cái vấn đề thầy á là sao? Những cái người đó họ có đáng phục thiệt. Cái vấn đề thầy á là nếu họ không có chấp vào thầy thì đối với thầy họ là vô dụng. Tại nếu họ coi thường thầy, họ coi thầy là không thì họ đâu có giúp thầy đâu. Thì họ hoàn toàn vô dụng đối với thầy. Thầy đang cần họ giúp mà họ không giúp, tại họ nghĩ mình là mình không quan trọng, họ không chấp về mình, thì làm sao mà làm sao mình thoát được. Họ thấy cái vị là không thì họ giúp cái vị làm cái gì? Thấy cái khổ không? Mình đối với ổng là không, nhưng đối với thầy, thầy đâu có không đâu. Nếu người ta không chấp mình thì mình theo người ta làm cái gì? Nếu quý vị nghĩ họ nhìn quý vị là không, mình khi mà thầy tu, thầy theo họ tu, thọ trí huệ quá cao đi, nghe nhập lạc, có nghe phần cho rõ này, người ta có trí huệ, ta thấy mình không, ta không chấp, hoàn toàn không chấp cái gì hết đó. Thì khi mình theo ta tu, ta ở cái người trí huệ quá tuyệt vời, theo họ để mà học, thầy theo họ học, thầy có vấn đề, phải không Quả Ngân? Nói à, chồng tôi nó bị bệnh nặng. Mà bạch sư phụ tứ quả a la hán, chồng con nó bệnh dễ sợ lắm. Ông tứ quả nói gì? Nó đừng có chấp nó. Biết chừng nó thôi, đừng có chấp nó. Cái bệnh nó không phải là thật, chồng con không phải là thật. Thầy hỏi ngay lập tức, vậy con đối với thầy có thật hay là không? Thấy không? Thấy vấn đề không? Vô dụng. Chấp vào cái không, cái biết không của họ. Mà họ quên rằng á, cái không đó chỉ là không cho họ thôi. Đều đối với chúng ta đó, phàm phu đó, là nó thật, chứ không phải là không. Thành vô dụng. Hạng người vô dụng. Cái người đọc sách, đó, đọc kinh, đó, người ta chỉ hiểu không là cái nghĩa không thôi. Người ta đọc sách, người ta toàn cỡ như Kim Điền chỉ đọc sách nó không, cái không chỉ là nó không có hoặc là nó không thật này nọ thôi. Thì cái không này có nghĩa là cái gì không chấp trước, có nghĩa là không có phản ứng gì hết á. Nó có cũng được, không có cũng được. Ừ. Đọc sách chúng là có người thức. Cái đó là đúng. Thành quý vị muốn tới cái không đó, quý vị phải chặt bớt những chấp trước mới tới được cái không đó. Nghe có hiểu không? Thành mỗi cái trình độ, cái định lực đó, quý vị từ sơ thiền, từ tới không thiền mà tới sơ thiền là quý vị bỏ rất nhiều chấp trước. Quý vị từ dục giới cho tới sơ thiền, quý vị bỏ rất nhiều cái chấp trước. Ví dụ bỏ được cái gì? Bớt tham ngủ. Rất là đúng.
Thầy, có nhiều người cũng lên đến màu cao cũng tham ngủ hay sao? Có nhiều người lên đến màu cao cũng tham ngủ.
Tại người đó đang ở trong dục giới, chứ không phải ở trên cái cõi kia coi kia. Còn tham ngủ là vẫn còn trong dục giới. Thì người đó mặc dù ta lên được cái cõi cao, nhưng đều lúc người ta tham ngủ, ta đang ở dưới này, ta đang ở trên này. Nghe có hiểu không? Làm dù ta lên đó được, để ta tham ngủ tại ta hiện thời đang chỗ này.
Không
phải ta ngủ, cái đó là cơ thể nó mệt. Hiện bây giờ cái vị nói gì nói, cái vị đang ở trong dục giới. Có ai không đồng ý với thầy cái vị cũng phải ở dục giới không? Nhờ cái vị tu hành, thành vì cái vị có biết tu hành, thành thay vì mà bị chịu trận ở dục giới này, cái vị ngồi thiền nhập định thế, thoát khỏi cái quả dục giới này. Nghe có hiểu không? Hỏi này chi tiết mà ít người giảng cho cái vị nghe. Là cô nó hỏi là mình đang buồn ngủ, thì làm sao mà mình lên quả tứ thiền bây giờ? Thầy nói nếu cái vị đang buồn ngủ mà cái vị nói thôi ngủ đi, hiểu chứng là con thì cái này là dục giới. Mình nghĩ ra hơi đi. Cái này là dục giới. Cái dục giới là cái vị tham dục. Ngược lại khi cái vị hoặc khi cái vị buồn ngủ, lúc cái vị đói, tối nó bị đói không? Mỗi lần tối mà đó quần hoại mà thầy có ăn được không thầy? Thầy mới hỏi thầy á, vì thầy mới chỉ cái vị xếp bằng lại. À, ngồi ngồi khoảng chừng 15 phút nó hết đói ngay. Cái vị nhập sơ thiền sẽ không tham ngủ nữa, sẽ bớt tham ngủ, bớt tham ăn. Tham dục gì ha? Cái vị nhập vào cái sắc, cái sắc giới đó, sắc định đó, thì những cái tình dục nó, những cái tham dục đó nó ngừng lại, nó tạm thời nó ngừng lại. Tại tất cả những cái thiên nhân trong cái cõi vô sắc, cái cõi sắc giới đó không có tham tình dục. Tại họ đang nhập định. Họ xuất định, họ sẽ có. Họ tham dục lại. Hiểu không? Ăn trùng. Hồi đó không đói. Hồi đó không vấn đề nhé. Cái chuyện lạ lắm, tại hồi đó là thầy bị hưng trầm cảm, là cái đó là nó là khùng. Mà bỗng nhiên tự động không thèm. Cái phước báo mình, mọi người phước báo nó khác. Mấy cái tuổi mà hưng trần cảm đó, nó lên nó xuống, lên xuống cả ngày, nó như là cái động đất vậy đó. Mình lên xuống nhiều như vậy, buổi tối đó bụng lắm. Và bỗng nhiên thầy phước báo sao không biết đó bụng. Thì ăn thì phạm tội rồi. Thì khó thiền. Không ăn dễ thiền hơn. Cái lý do không ăn là tại vì đúng, không ăn như vậy ngồi nhập định nó dễ hơn. Ăn nhập định buổi tối khó hơn. Cái lầu thành ra cần, giống như thiếu đường, uống đường thì họ không hiểu rằng là tập đâu cần đường đâu. Tụi con học gia đâu có hiểu đường đâu, thấy dạy chưa đủ. Sao ấy? Hay thắc mắc gì không? Cái vị thấy cái vị tứ quả la hán, vị bích chi Phật, họ thấy được cái không. Họ thấy cái không này tuyệt vời quá. Họ rất chấp vào cái không này. Tại sao như vậy? Tại cái không, khi quý vị thấy cái không này rất là sung sướng, rất là an lạc. Rất là an lạc. Thế nên họ thích cái đó. Nó còn sướng hơn tất cả những cái dục lạc mà họ có. Những cái dục lạc trước không thể nào so sánh được. Thế nên họ chấp vào cái này. Giống ngạo mạn, nó tăng thượng mạn. Tại cái an lạc của cái tứ quả la hán nó không thể nào nó bất khả tư nghị. Cái tứ thiền nó không thể nào so sánh được. Không thể nào so sánh được. Tứ thiền nó quá thấp. Cái an lạc của tứ thiền nó rất là thấp. Quý vị phải hiểu cái vấn đề nhờ, nó cái vấn đề nó lớn lắm. Cái vị hiểu cái vấn đề nó rất là khó cho cái vị tứ quả la hán với các ngài bích chi Phật. Nó sướng dễ sợ. Họ không muốn ra cái cảnh giới này. Mình trở về cái cầu tiêu làm cái gì? Cái gì như vậy nè? Họ không tham ăn nữa. Họ không tham chuyện tình dục nữa. Họ không tham tiền nữa. Làm những chuyện nó làm cái gì? Cái vì thế quả ngân làm những chuyện mình quả ngân làm có cuộc đời này là vì để gì? Để cầu tài, cầu tiền tài, cầu danh, phải không quả ngân? Cầu ngủ cho nó ngon, cầu ái tình. Quả ngân nhắm mắt liêm nhiêm, ái tình. Đúng không? Như vậy thôi, sống làm cái gì? Nếu không là sống làm cái gì? Người A-la-hán, cái đó là sướng của mình. người sướng, A-la-hán, ta sướng dễ sợ lắm. Ta nói, mấy cái đồ đó đồ rác rưới, đồ đó đồ cô tiêu. Họ không thèm nữa. Thì họ muốn trở ra nữa. Ai thắc mắc gì không? Nó sướng lắm con người, nó sướng dễ sợ lắm. Cái sung sướng này nó sướng hơn tất cả tiền bạc có thể mua được. Nó sướng không thể tưởng được, không thể tưởng tượng được, cái vị không thể tưởng tượng được. Cái ông Tứ Cổ A-la-hán nhìn thầy, ông nói cái vấn đề người A-la-hán, người ta thấy không có gì nó quan trọng, không có gì nó dễ ghê gớm với đội, hay là tại sao tham làm cái gì. Người ta nói, ông thầy sao nói thầy nữa, sao nó ngu dữ vậy, tại sao nó ôm cái chùa làm cái gì. Tại sao ham cái tiền dữ vậy? Hả? Tại sao ham một trò dữ vậy? Nó toàn tất cả đều không có gì quan trọng hết. Chấp chấp nó làm cái gì? Tại họ, cái vấn đề họ là họ thấy như vậy. Họ nói, thế mình trở về đó làm cái gì? Thấy cái khó khăn của họ? Họ không thấy cái lý do mình phải trở lại. Cái tuyệt vời không? Nó nhẹ nhàng sung sướng lắm con ơi. Quảng dân à, không chấp cái gì hết, người nó sung sướng, không thể tưởng được. Thì mình trở về cái quải ta bà làm cái gì? Về ta bà để chấp. Nó khổ như vậy. Trở về làm cái gì? Như là người Bồ Tát trở về lại, tại sao? Tại vì trước khi mà tu thiền, tại người Bồ Tát á, trước khi mà ngài ngồi thiền đó thì họ ngài được dạy là không có cái tứ diệu đế, không được chấp vào tứ diệu đế. Nghe có hiểu không? Trước khi mà họ ngồi thiền đó, họ phải được dạy là không được chấp vào cái cảnh giới đó, thì lúc họ tới đó họ mới thoát được. Mà không dạy họ không được chấp thì họ tới họ sẽ chấp, cái khác biệt cái chừng đó thôi. Cái vị tới đó mà dám chấp, tới cảnh giới đó mà chấp là sẽ không cho vào. Ông thầy sẽ không cho vào. Hiểu không? Đó là bổn phận thầy. Ông thầy nói tới đó không được chấp. Mà chấp là không cho tới. Ông thầy dạy để giúp học trò, không phải để hại học trò. Quý vị, đối với bây giờ chỉ là một cái lý thuyết thôi. Bởi cái cô này cô nói, quý vị mới hiểu được. Nó họ không có cái lý do gì mà họ trở về hết á. Thầy phải dạy tụi nó là không được không làm gì hết, là phải làm. Vào đó nhập vào, xong phải đi ra để mà làm việc tiếp. Cái gì? Mà sao? Tùy người, tùy lúc. Tùy cái đồ ăn ngon là dở. Nếu đồ ăn ngon quá chắc là chưa nhập định đâu, còn ngần ngần khoái lắm, còn yeah. Đi vô đi ra rồi. Đi vô, xong phải đi ra để làm việc. Xong đi vô, xong đi ra làm việc tiếp. Đó là đại thừa. Không thể tự sung sướng một mình được. Sao? Thầy cũng không biết nữa. Câu hỏi thứ mấy à? Cái câu hỏi bốn cái mình không trả lời không? Cảnh giới với thiền định ai mà nói làm gì? Dài gì mà nói? Mới dài xong rồi. Câu hỏi này rất là khôn ngoan. Tới cảnh giới đó thì mình làm cái gì bây giờ? Cái lý do mình làm cái gì? Nguyện lực. Mình lập nguyện là tôi sẽ vào cái A-la-hán. Nếu tôi thề là tôi sẽ làm chuyện lớn hơn đó nữa. Rất nhiều lý do. Mình trồng chủng tử để mình chạy ra. Cái đại thừa mình đó, đem quý vị tới cảnh giới đó để trồng trước cái chủng tử để kéo quý vị ra lại. Chứ không phải để bắt để vào kẹt ở đó đâu. Thành ra trồng dây nhờ cho quý vị, để cái lúc quý vị nhập tứ quả là hắn sẽ kéo ra được lại, không được ở đó. Thành cái vị lúc mà tu đại thừa, trong cái vị nhìn giúp cái vị nhìn cách hiểu cách nhìn cách nhìn khác, đại thừa nó khác chỗ này nè. Trước cái vị trồng lúc mà vị tu đại thừa, thành chúng tôi á, trong đại thừa đó là trồng nhiều cái phương dùng nhiều cái chủng tử để khiến cái vị không thể ở trong cái định đó được. Bằng cách nào? Tại trước khi nhập định đó là nói mình sẽ đi ra. Hiểu chưa? Tôi nhập cái tứ quả định này, tứ quả A-la-hán định này, như này tôi nhập để tôi đi ra. Khi mà dân duyên nó tới, tôi sẽ đi ra. Hiểu chưa? Đó là đại thừa đó. Chứ không phải ở đó đâu. Mình có quyền nhập định. Nhưng được khi mà cái nhân duyên nó tới, mình phải đi ra. Mình sẽ biết, mình sẽ đi ra. Dễ sợ không? Ra bên tiểu thừa họ không có. Tuyệt vời không? Thấy đại thừa mình ghê gớm không? Thầy nói, giờ mà họ không ra, thầy nói không có được. À, thầy dạy cái vị để cái vị phí cuộc đời cái vị mà phí cuộc đời của thầy là cái vị mà tính mà dự định mà tính vào đó mà không ra thầy sẽ giết cái vị trước chứ không cho nó vào nữa. Cái thầy nói ủa thầy mà giết hả? Cứ như người xuất gia giết sao không giết dễ lắm, cầm cái cò bắn mà nó chết ngay à. Đâu có được. Hết thì giờ rồi. Hết thì giờ rồi. Nguyên thủy nó không có mà đại thừa chúng ta có. Trong đại thừa chúng ta đó là có trồng cái nhân duyên trước để cái vị lúc mà nhập sau cái tứ quả la hán định đó thì phải đi ra nếu có nhân duyên. Thế trồng cái vị ngay bây giờ rồi hàng liền cái vị ngay bây giờ rồi đó. Cái đại thừa nó khiếp như vậy, thấy dạy dễ sợ không? Xíu không? Cái góc phải đi ra, không được ngồi tiếp. Phải đi ra. Không có ai đó sao mới đi ra bây giờ? Hả? Cái cô hiền tín đó mà không có cái khánh là cô tới cô lay người ta, cô nói xuất định với cô, xuất định với cô. Không được lắc người ta chưa? Bây giờ dùng cái khánh này hết. Không được đụng người ta. Ý nhất cái chùa này có 20 cái khánh này. Không có cái khánh sao bây giờ? Hả? Cái vị nhập định, cái vị nhập định người tứ quả là hán, người tứ quả có thể nói tôi nhập định, nhưng đều nếu khi mà Đức Phật sắp tới đó, đương lai hạ sanh đó, mà sắp tới mà ra đó thì tôi sẽ xuất định tới học với Phật đó. Cái đó là cái định của ngài A La Hán đó. Lúc mà Phật ngài có quyền quyết định khi nào sẽ xuất ra. Thành trước khi cái vị nhập định đó là có đặt cái nhân duyên để mình xuất định rồi, chứ không thể nó ở trong định, không thể ở đó luôn luôn ở đó. Lúc đó mà không có nhân duyên để xuất ra, cái vị sẽ ở đó hoài. Thì nguyên thủy họ nghĩ là họ nhập định mà họ có thể họ đi luôn, họ không có đâu, họ tưởng lầm thôi, không có đâu. Đại thừa không cho phép đâu. Ai mà cho nhập? Ai dạy họ tới đó được? Con nghĩ lại cho coi. Ai dạy họ tới đó? Sẽ đi ra lại. Không cách nào ở đâu rồi. Họ tưởng như thế. Đến cái bên ngoài họ là xong rồi thì ra không có xong rồi. Mình đâu có cho phép. Không cho phép. Cái bí mật là không trồng cái nhân duyên để họ phải ra, chứ không phải nó mới cho nhập. Đại thừa mà rất 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 là rõ ràng.
muốn vô cho vô 10 triệu kiếp, cho vô 10 triệu kiếp, nhưng đều sau 10 triệu kiếp phải đi ra. Đại thừa dễ sợ như vậy. Trăm năm nữa ai mà biết họ còn không còn, con nghĩ vậy, ai mà care nữa đâu. Cho nó vô, vẫn cho nó vô. Cái tưởng cái vị, tưởng cái vị có to tự chủ, không có tự chủ đâu. Yeah. Cấp chứ, cấp hoài. À, thầy xin lỗi, thầy nổi nóng. Hy vọng ngàn nên cái vị học được một tí, chứ không phải chỉ học cái nóng giận với là cái phiền não của thầy thôi. À, mình đứng dậy mình hướng công đức giúp bà cụ 92 tuổi.